Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam, thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2022. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ và tổ chức văn bút Hoa Kỳ Pan America vừa lên án việc Phạm Đoan Trang bị chuyển tới trại giam xa xôi và cho rằng đây là hành động trả đũa của nhà cầm quyền đối với nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh của Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nổ tại nhà tù chính trị ở Myanmar làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Anh triệu đặc sứ Trung Quốc và yêu cầu tôn trọng biểu tình ôn hòa. Tổng thống Putin thiết quân luật ở các vùng mới sáp nhập và gia tăng nỗ lực chiến tranh.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ và tổ chức văn bút Hoa Kỳ Pan America vừa lên án việc Phạm Đoan Trang bị chuyển tới trại giam xa xôi và cho rằng đây là hành động trả đũa của nhà cầm quyền đối với nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh của Việt Nam. Gia đình của Phạm Đoan Trang cho biết trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội hồi đầu tháng này rằng nhà báo đang thụ án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước, đã chính thức chuyển sang giai đoạn thi hành án và bị chuyển tới trại giam An Phước ở Bình Dương từ ngày 1 tháng 10. Theo gia đình, Đoan Trang bị chuyển từ nhà tù Quả Lò ở Hà Nội tới trại giam mới ở cách thành phố Hồ Chí Minh gần 100 cây số. Tạp chí The Vietnamese, ấn phẩm tin tức độc lập do bà Trang đồng sáng lập, cũng đưa tin về việc nhà báo được cộng đồng quốc tế công nhận về những hoạt động cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam bị chuyển tới trại giam An Phước cách Hà Nội hơn 1.500 km. Trong tuyên bố của CPJ, tổ chức có trụ sở ở New York, chuyên thúc đẩy cho tự do báo chí trên toàn thế giới, đại diện cấp cao Đông Nam Á Sean Crispin nói rằng CPJ lên án gay gắt việc chuyển nhà báo Phạm Đoan Trang đến một cơ sở giam giữ cách xa gia đình của bà. Tương tự, Pan America, tổ chức cổ vũ cho quyền tự do được viết cũng như bảo vệ quyền tự do biểu đạt ở Mỹ và trên toàn thế giới, cũng lên án việc chuyển nhà văn và nhà báo Phạm Đoan Trang tới cơ sở giam giữ xa xôi, và gọi đây là hành động trả đũa cho việc thực thi quyền tự do ngôn luận của Đoan Trang. Các cuộc gọi của VOA tới Bộ Công an, nơi quản lý các nhà tù và trại giam ở Việt Nam, trong đó có trại giam An Phước, để xin bình luận không được hồi đáp. Theo CPJ, chính quyền Việt Nam có một thói quen khó chịu là di chuyển các nhà báo bị bỏ tù ra xa gia đình, luật sư và đồng nghiệp của họ để ngăn cản việc thăm tù thường xuyên cũng như cản trở việc truyền thông về việc điều trị sức khỏe của họ. Tổ chức này kêu gọi chấm dứt hành vi xâm hại này. Trong khi đó, bà Karen Doris Kellcart, giám đốc về tự do biểu đạt của chương trình rủi ro tại Pan America, cho rằng từ việc Phạm Đoan Trang bị giam giữ bất hợp pháp kéo dài đến bản án 9 năm tù, hoàn toàn bất công và vô lý vào năm ngoái, không có gì ngạc nhiên khi bà phải đối mặt với một biện pháp trả đũa khác từ chính phủ Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng của Việt Nam duy trì cam kết đối với các tiêu chuẩn quốc tế và tôn trọng các quyền cơ bản của công dân được đối xử công bằng và nhân đạo theo pháp luật. Bà Colcart nói, Việt Nam chưa công khai phản ứng trước sự lên án và những lời kêu gọi của CPJ và Pan America. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nhiều lần nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền và khẳng định không bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ xử lý những người vi phạm pháp luật. Trại giam An Phước cũng là nơi nhà báo Nguyễn Tường Thụy và nhà hoạt động sinh viên vì nhân quyền Trần Hoàng Phúc đang bị giam giữ. Việc chuyển các tù nhân chính trị tới các cơ sở giam giữ xa xôi thường được xem là một hình thức trừng trị bổ sung. Vào tháng trước, hai nhà hoạt động cho quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm cũng đã bị chuyển đến các trại giam xa gia đình, lần lượt là An Điềm ở Quảng Nam cách Hà Nội 800 km và Gia Trung ở Gia Lai cách Hà Nội gần 1.200 km. Bà Bùi Thị Thiện Căng, mẹ của Đoan Trang, không hồi âm đề nghị phỏng vấn của VOA. Bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Tường Thụy và là người đưa bà Căng cùng anh trai của Đoan Trang tới trại An Phước hôm 12 tháng 10, cho VOA biết gia đình Đoan Trang từ chối trả lời phỏng vấn. Bà Lân, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA trước đây, cho biết trại giam An Phước ở vùng Quang Vu và khắc nghiệt lắm. Sau khi lần đầu tiên đến thăm Đoan Trang ở đó, gia đình cho biết trong một đăng tải công khai trên mạng xã hội rằng sức khỏe Trang suy giảm đôi chút nhưng có vẻ cơ bản vẫn ổn định, tinh thần vẫn tốt. Trại giam cho Trang được nhận đàn guitar, dĩ nhiên là phải để đàn ở khu sinh hoạt chung, muốn chơi phải ra đó. Trong một bức thư được công bố trên trang Facebook Phạm Đoan Trang hồi tháng 9, bà Căng cho biết bà đã sang Geneva, Thụy Sĩ, nhận giải nhân quyền quốc tế thay con gái bà và rằng bà rất tự hào vì như thế là quốc tế ghi nhận những đóng góp của Đoan Trang trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Đoan Trang nằm trong số 4 người sẽ được CPJ vinh danh là những nhà báo dũng cảm tại một buổi lễ ở New York vào ngày 17 tháng 11. Một tòa phúc thẩm ở Hà Nội hồi cuối tháng 8 tuyên y án 9 năm tù cho nhà báo có nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam như Phản kháng bất bạo động và Cẩm nang nuôi tù. Trước phiên xét xử phúc thẩm hôm 25 tháng 8, Đoan Trang qua lời của luật sư bào chữa Ngô Anh Tuấn gửi lời nhắn tới giới lãnh đạo Việt Nam rằng nay đã là năm 2022, thế giới đã đổi khác, không ai còn bắt bớ giam cầm những người cầm bút nữa. Việt Nam cũng nên như vậy. Cả CPJ và Pan America cùng nhiều tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, đã lên án việc Việt Nam kết án Đoan Trang cũng như kêu gọi trả tự do cho nhà báo này. Việt Nam bị CPJ đưa vào nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất, với 23 nhà báo bị giam sau song sắt tính đến tháng 12 năm 2021. Còn theo chỉ số tự do được viết của Pan America, Việt Nam bỏ tù số lượng nhà văn và trí thức cao thứ 8 trên toàn cầu trong năm 2021.
Cựu bí thư và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa bị bắt giam vào ngày 19 tháng 10 để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông Việt Nam đưa tin vào tối cùng ngày. Đây là diễn tiến mới nhất trong vụ án về đấu thầu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua. Hiện bà đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, và ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến đấu thầu của công ty AIC. Ông Thành giữ chức bí thư tỉnh ủy Đồng Nai từ năm 2004 đến 2015. Trước đó, ông từng là chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại biểu Quốc hội khóa 11. Ông Thái làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến 2019. Trước đó, ông từng trải qua các vị trí Giám đốc Nhà máy Điện cơ Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được khởi tố vào ngày 29 tháng 4. Cơ quan điều tra cáo buộc có nhiều sai phạm xảy ra trong thời gian lập dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế giai đoạn 2013 đến 2015 tại bệnh viện này. Trong đó, các cán bộ thuộc chủ đầu tư AIC cùng các đơn vị khác đã thông đồng nâng khống giá để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị là gần 477 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 152 tỷ đồng. Chủ tịch AIC là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cùng với 7 người khác là nhân viên của AIC và các công ty liên quan. Đầu tháng 5 năm 2022, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đối với bà Nhàn sau khi bà này bỏ trốn từ ngày 19 tháng 6 năm 2021, theo Công an Việt Nam. AIC Group bao gồm 29 công ty con, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, chuyển đổi số, tài nguyên môi trường đến bất động sản, theo giới thiệu của công ty. Ngoài vụ đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, AIC còn được biết đã trúng một loạt gói thầu trị giá hàng trăm tỷ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Tờ Haaretz của Israel ngày 1 tháng 5 có bài viết nói rằng các hợp đồng về an ninh quốc phòng của Israel xuất khẩu sang Việt Nam có thể gặp rủi ro sau lệnh bắt giam nữ môi giới chủ chốt là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bài báo còn cho biết bà Nhàn đã sang châu Âu được hơn một năm. Ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị tòa án tại thành phố này tuyên phạt thêm 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vào ngày 19 tháng 10. Cùng với mức án tuyên trước đó, ông Cam bị phạt tổng cộng 14 năm 6 tháng tù. Cựu phó bí thư Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng mức án tù 6 năm, thấp hơn mức so với đề nghị của Viện Kiểm sát là từ 8 đến 10 năm, là do đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh, theo kết luận của hội đồng xét xử. Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc, trong thời gian giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy, đã tự ý bút phê bán dự án đất công trái pháp luật cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá thấp hơn giá thị trường. Ông Cang được cho là đã đồng ý cho công ty Tân Thuận chuyển nhượng đất tại khu dự án khu dân cư Phước Kiển cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng một mét vuông mà không trình ban thường vụ Thành ủy. Vietnamnet dẫn cáo trạng nêu, hành vi của các bị can gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thất thoát số tiền đặc biệt lớn của nhà nước, làm giảm uy tín của các cơ quan nên phải xử lý nghiêm. Công ty Tân Thuận là công ty 100% vốn nhà nước. Công ty này được Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư. Vào tháng 8 năm 2016, công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75-25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án. Công ty Tân Thuận sau đó đã thuê một công ty thẩm định giá dự án và chỉ căn cứ duy nhất vào giá này để chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai. Viện Kiểm sát kết luận vụ bán rẻ đất công này gây thất thoát tài sản nhà nước 730 tỷ đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử lại cho rằng căn cứ xác định trên là chưa phù hợp và xác định lại là 207 tỷ đồng. Trước đó, ông Cang đã bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù vì ký quyết định không thông qua việc bán 9 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Nam Sài Gòn, Sadeco, cho công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng một cổ phiếu, gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỷ đồng. Ngoài bản án tù tổng hợp là 14 năm 6 tháng tù, ông Tất Thành Cam bị cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Các bị cáo liên quan trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 3 đến 26 năm tù. Ngoài mức phạt tù, hội đồng xét xử cho biết tiếp tục kê biên tài sản của các bị cáo để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 18 tháng 10 cho biết Việt Nam luôn quan tâm tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên khi trao đổi với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại Hà Nội. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam OFA, về các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên gần đây, ông Sơn mong các bên kiềm chế tránh làm gia tăng căng thẳng, kiên trì đối thoại có tính đến quan tâm lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và quốc tế, đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới. MOFA cũng dẫn lời ông Sơn nói với người đồng nhiệm Hàn Quốc rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào tiến trình thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phát biểu của ông Sơn được đưa ra một ngày trước khi quân đội Triều Tiên cho biết họ đã ra lệnh cho binh sĩ của họ bắn thêm nhiều phát đạn pháo ra vùng biển ngoài khơi ở phía đông và phía tây của nước này hôm 19 tháng 10 để đáp trả việc Hàn Quốc bắn nhiều loạt đạn từ các dàn pháo phản lực. Reuters dẫn thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin. Lệnh khai hỏa được đưa ra sau khi Triều Tiên bắn khoảng 100 quả đạn ra vùng biển ngoài khơi ở phía tây vào khoảng 10 giờ tối giờ địa phương và bắn thêm 150 viên đạn ra ngoài khơi ở phía đông của nước này, theo tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Ngoài tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ông Sơn cũng đề cập tới vấn đề Biển Đông, đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, theo MOFA. Ngoài ra, tin cho hay, ông Sơn cũng đánh giá cao việc hai bên tiếp tục duy trì đà hợp tác về kinh tế, nhất là đầu tư và thương mại, trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la vào năm 2023 và 150 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng thông qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương. Theo tờ The Korea Herald, Ngoại trưởng Jin tới Việt Nam theo lời mời của ông Sơn nhằm thảo luận các phương cách để tăng cường quan hệ song phương nhân dịp hai bên kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast.
Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ít nhất 8 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương do các vụ nổ tại nhà tù lớn nhất Myanmar, truyền thông nước này đưa tin hôm 19 tháng 10. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ trang tin độc lập Myanmar Now tường thuật rằng 3 viên chức và 5 người đi thăm tù nhân đã chết tại nhà tù Insan có thời từ thuộc địa ở Yangon sau khi xảy ra hai vụ nổ lúc 9:40 giờ địa phương gần quầy bưu điện của cơ sở này. Không rõ nguyên nhân gì đã gây ra vụ nổ đó. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và kiểm tra địa điểm xảy ra vụ nổ ngay sau đó, truyền thông đưa tin. Các nhân viên trại giam và bưu tá bị thương nặng và đã được sơ tán khỏi nhà tù, trong khi những người không bị thương nặng được điều trị tại các cửa hàng gần đó. Hãng tin BBC Miến Điện loan tin. Người phát ngôn của chính phủ quân sự không trả lời các cuộc điện thoại đề nghị cung cấp thông tin. Insan là nhà tù khét tiếng lớn nhất của Myanmar và hàng nghìn tù nhân chính trị đã được đưa đến cơ sở này kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm ngoái. Quân đội Triều Tiên cho biết họ đã ra lệnh cho binh sĩ của họ bắn thêm nhiều phát đạn pháo ra vùng biển ngoài khơi phía đông và phía tây của nước này hôm 19 tháng 10 để đáp trả việc Hàn Quốc bắn nhiều loạt đạn từ các dàn pháo phản lực. Hãng tin Reuters dẫn thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin. Lệnh khai hỏa được đưa ra sau khi Triều Tiên bắn khoảng 100 quả đạn ra vùng biển ngoài khơi phía Tây vào khoảng 10 giờ tối giờ địa phương và bắn thêm 150 viên đạn ra ngoài khơi phía đông của nước này, theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Hôm 19 tháng 10, quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận xây cầu phao để đưa xe tăng và các phương tiện bọc thép khác sang sông. Một phần của cuộc tập trận chung lớn khiến Triều Tiên tức giận, vẫn theo hãng tin Reuters. Máy bay trực thăng tấn công của Hàn Quốc đã thả pháo sáng và xe bọc thép tung hỏa mù màu trắng ra không khí khi xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân và các phương tiện quân sự khác vượt qua cầu phao qua sông Nam Han gần Jeju phía nam Seoul. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng bọc thép tấn công thuộc Sư đoàn Cơ động số 11 của quân đội Hàn Quốc đang tham gia cuộc diễn tập thực địa Hoguk 22 kéo dài 12 ngày. Băng qua các cây cầu do các đơn vị công binh của Hàn Quốc và Mỹ lắp ráp. Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận này vì làm gia tăng căng thẳng. Hàn Quốc và Mỹ nói rằng các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và cần thiết để răn đe Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, khoảng 1.000 binh sĩ Hàn Quốc và Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận hôm 19 tháng 10 với khoảng 50 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, máy bay chiến đấu KF-16, trực thăng tấn công Apache và Cobra và hơn 140 khí tài kỹ thuật như các nhịp cầu phao. Ngoại trưởng Anh James Cleverly hôm 19 tháng 10 nói rằng không thể chấp nhận được sự hành xử trong việc mà nhiều người đã thấy một người biểu tình bị kéo vào khuôn viên của lãnh sự quán Trung Quốc và bị đánh đập. Trong khi đó, viên tổng lãnh sự nói rằng những người biểu tình đã xông vào khuôn viên của phái bộ Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Vụ xô xát xảy ra hôm 16 tháng 10, trong một cuộc biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Manchester, miền Bắc nước Anh. Hôm 18 tháng 10, Anh triệu tập đại biện lâm thời của Trung Quốc ở London đề nghị giải thích về chuyện đã xảy ra. Khi đó, ông Cleverly nói rằng các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và hợp pháp. Ông Cleverly nói với các đài truyền hình hôm 19 tháng 10, họ đã ở trên đất Anh và hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách nói rằng họ đã gửi công hàm ngoại giao tới Anh về vụ gây rối ác ý. Các cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 30 đến 40 người, bao gồm cả công dân Hồng Kông, hiện đang cư ngụ tại Anh, diễn ra khi bắt đầu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tại kỳ đại hội này, ông Tập được cho là sẽ giành được nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba. Đoạn ghi hình trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và buộc tóc đuôi ngựa bị lôi qua cổng vào khuôn viên lãnh sự, nơi ông bị 5 người đàn ông đấm đá khi ông nằm trên mặt đất. Thông cáo của cảnh sát Anh cho biết, một nhóm vài người đàn ông bước ra khỏi tòa nhà và một người đàn ông bị lôi vào khuôn viên lãnh sự quán và bị hành hung. Thông cáo cho biết một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã bị thương và cần được điều trị tại bệnh viện. Ông Sun Chi-yuan, tổng lãnh sự Trung Quốc, đã viết thư cho cảnh sát, nói rằng ông thất vọng với cách họ xử lý cuộc biểu tình. Ông Sun viết trong một bức thư gửi cho truyền thông, vào lúc ấy, khuôn viên lãnh sự quán đã bị một nhóm người biểu tình xông vào và các nhân viên lãnh sự buộc phải dùng cơ thể để đẩy bật việc xâm phạm trái phép và các cuộc tấn công theo sau. Trong một cuộc ẩu đả, một người biểu tình đã túm lấy một nhân viên và không chịu buông tha. Ông Sơn nói thêm, các đồng nghiệp đã lôi họ vào bên trong và bất chấp việc một số nhân viên của chúng tôi cố gắng kéo ông ấy ra, Kẻ tấn công vẫn tiếp tục hành hung nhân viên của chúng tôi và vì vậy nhân viên của chúng tôi buộc phải gỡ tay ông ấy. Ông cho biết những người biểu tình đã trưng bày những hình ảnh phản cảm, bao gồm một tấm ảnh trong số đó có hình ông Tập trong chiếc thòng lọng quanh cổ và khẩu hiệu viết bằng tiếng Trung Quốc là God Kill CPC, tạm dịch là trời diệt đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, anh dọa sẽ có thêm hành động thêm nữa. Ông Cleverly nói, tôi hiểu là cảnh sát Greater Manchester sẽ tiến hành một cuộc điều tra về việc này, và khi tôi xem được chi tiết của cuộc điều tra, tôi sẽ quyết định xem chúng ta có thể cần làm điều gì thêm nữa. Hôm 19 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sắp áp dụng thiết quân luật tại 4 khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine mà tháng trước Moscow tuyên bố là lãnh thổ của Nga, nhưng đang phải chật vật phòng ngự trước những bước tiến của Ukraine, theo hãng tin Reuters. Đáp lại tuyên bố thiết quân luật này của Nga, phía Ukraine cho rằng đây là hành vi hợp pháp hóa giả hiệu để cướp bóc tài sản của người Ukraine. Trong phát biểu trên truyền hình với các thành viên Hội đồng An ninh Nga, ông Putin cũng chỉ thị chính phủ thành lập một hội đồng điều phối đặc biệt dưới quyền của Thủ tướng Mikhail Mishustin để làm việc với các khu vực của Nga nhằm thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của Moscow. Hàng loạt các động thái này sau gần 8 tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu đánh dấu bước leo thang mới nhất của ông Putin nhằm khắc phục một loạt các thất bại trước các lực lượng của Ukraine kể từ đầu tháng 9. Bằng cách áp dụng rộng rãi đến các khu vực bên ngoài Ukraine, các biện pháp này đảm bảo rằng có thêm nhiều người Nga hơn nữa, vốn đã bị ảnh hưởng vì lệnh động viên quân một phần như công bố vào tháng trước, sẽ cảm thấy hậu quả của cuộc chiến trong cuộc sống của chính họ. Sắc lệnh do Điện Kremlin công bố ra lệnh động viên kinh tế tại 8 khu vực tiếp giáp với Ukraine, bao gồm cả khu vực Crimea mà Nga đã xâm lược và sáp nhập vào năm 2014, đồng thời cho biết việc di chuyển ra vào các khu vực này sẽ bị hạn chế. Ông Putin cho biết ông đang trao thêm quyền hạn cho các nhà lãnh đạo của tất cả 80 khu vực của Nga để bảo vệ các cơ sở quan trọng, duy trì trật tự công bằng và tăng cường sản xuất nhằm hỗ trợ hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow. Các biện pháp này được đưa ra cùng ngày khi các quan chức cho Nga dựng lên ở Kherson, một trong 4 khu vực bị chiếm đóng, yêu cầu dân thường rời khỏi một số khu vực càng sớm càng tốt, đề phòng một cuộc tấn công sắp xảy ra của Ukraine. Ông Putin cho rằng các bước mà ông đang thực hiện sẽ tăng cường sự ổn định của nền kinh tế và ngành công nghiệp và thúc đẩy sản xuất để hỗ trợ nỗ lực quân sự. Ông nói, chúng ta đang tiến hành giải quyết các nhiệm vụ rất phức tạp, quy mô lớn để đảm bảo một tương lai đáng tin cậy cho nước Nga, tương lai của nhân dân chúng ta. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine hôm 19 tháng 10 bác bỏ việc Tổng thống Putin tuyên bố thiết quân luật tại 4 khu vực bị chiếm đóng của Ukraine, cho rằng đó là hành vi hợp pháp hóa giả hiệu để cướp bóc tài sản của người Ukraine. Cố vấn Mykhailo Podolyak viết trên Twitter, việc thực thi thiết quân luật trên các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng chỉ nên được coi là hành vi hợp pháp hóa giả hiệu cho việc cướp bóc tài sản của người Ukraine bằng cách tái hợp. Ông Podolyak viết thêm, điều này không thay đổi bất cứ điều gì đối với Ukraine. Chúng tôi tiếp tục giải phóng và xóa bỏ sự chiếm đóng các lãnh thổ của chúng tôi. Tân chỉ huy của các lực lượng Nga ở Ukraine lên tiếng thừa nhận hiếm hoi về những áp lực mà họ phải chịu từ các cuộc tấn công của Ukraine để chiếm lại các khu vực ở miền Nam và miền Đông mà Moscow nói họ đã sáp nhập chỉ vài tuần trước, hãng tin Reuters loan tin hôm 19 tháng 10. Trong một dấu hiệu nữa về mối quan ngại của Nga, người đứng đầu khu vực chiến lược Kherson ở miền Nam do Điện Kremlin dựng lên hôm 18 tháng 10 đã thông báo về một cuộc di dời dân thường có tổ chức dần dần khỏi 4 thị trấn trên sông Dnipro. Tình hình khu vực chiến sự quân sự đặc biệt có thể được mô tả là căng thẳng. Ông Sergei Sorovikin, tướng không quân Nga, hiện chỉ huy các lực lượng xâm lược của Nga, nói với kênh tin tức Rossiya 24 thuộc sở hữu nhà nước. Tại chiến trường Kherson, ông Surovikin nói, tình hình ở khu vực này rất khó khăn. Kẻ địch đang cố tình tấn công cơ sở hạ tầng và các tòa nhà dân cư. Các lực lượng Nga ở khu vực Kherson đã bị đẩy lùi 20-30 cây số trong vài tuần qua và có nguy cơ bị dồn vào phía bờ Tây của sông Dnipro dài 2.200 cây số, chia cắt Ukraine. Ông Vladimir Rogov, một thành viên của Hội đồng dân Nga thành lập quản lý vùng Zaporizhia, cũng ở miền Nam, cho biết các lực lượng của Ukraine đã tăng cường pháo kích trong đêm vào vùng Enbohoda do Nga nắm giữ. Thị trấn này là nơi có nhiều nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sinh sống. Ông cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 19 tháng 10 rằng hỏa lực của pháo binh đã tấn công vào vùng ngoại ô của thị trấn và đã có 10 cuộc tấn công xung quanh một nhà máy nhiệt điện. Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi cho biết, ông dự kiến sẽ sớm trở lại Ukraine trong bối cảnh của cuộc đàm phán để thiết lập một khu vực bảo vệ an ninh xung quanh cơ sở Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu. Quân đội Ukraine hôm 19 tháng 10 cho biết, các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, hàng không và phòng không vào một số khu vực bao gồm gần Kiev và vùng Zaporizhia trong 24 giờ qua. Quân đội Ukraine cho biết thêm, ngoài ra, những kẻ tấn công đã sử dụng 14 máy bay không người lái Shahed 136 do Iran sản xuất, 10 trong số đó đã bị bắn hạ. Hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập các tin tức chiến trường. Cả Ukraine và Nga đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù Ukraine đã cáo buộc lực lượng của Nga phạm tội ác chiến tranh. Các quan chức do Nga dựng lên tại thành phố Kherson của Ukraine bị Nga chiếm đóng cho biết hôm 19 tháng 10 rằng họ đang chuẩn bị phòng ngự cho thành phố này trước một cuộc tấn công sắp xảy ra của Ukraine và kêu gọi dân thường phải đi lánh nạn càng sớm càng tốt. Hãng tin Reuters loan tin, ông Vladimir Saldo, thống đốc khu vực do Nga bổ nhiệm cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình. Không ai sắp ra đầu hàng ở Kherson, nhưng cư dân không nên lưu lại trong thành phố, sẽ có các hoạt động quân sự. Chúng tôi dự báo sẽ có một cuộc tấn công và phía Ukraine không che giấu được điều đó, ông Saldo nói. Ông Kirill Timosov, cấp phó của ông Saldo, cho rằng một cuộc tấn công của Ukraine sắp diễn ra. Tôi đề nghị quý vị tiếp nhận lời nói của tôi một cách nghiêm túc và hãy hiểu điều đó có nghĩa là một cuộc sơ tán nhanh nhất có thể, ông nói trong một bài đăng tối qua trên mạng Telegram. Ông Saldo nói trên kênh truyền hình của Nga, hiện tại chúng tôi có đủ khả năng để đẩy lùi các cuộc tấn công và sau đó sẽ phản công. Nếu như tình hình chiến thuật đòi hỏi như vậy, thành phố sẽ kháng cự, chúng ta đơn thuần cần bảo vệ những người dân ôn hòa. Những người lính biết họ phải làm gì, họ sẽ giữ vững trận địa đến cùng. Hơn 5.000 người đã phải rời đi trong 2 ngày qua và ước tính khoảng 10.000 người mỗi ngày sẽ được sơ tán trong 6 ngày tới, ông Saldo nói. Các quan chức do Nga dựng lên tại khu vực Kherson của Ukraine bị Nga chiếm đóng hôm 19 tháng 10 cho rằng họ có kế hoạch sơ tán khoảng 50-60.000 người trong 6 ngày tới, vẫn theo hãng tin Reuters. Ông Saldo cho biết chính quyền đang di chuyển dân thường sang bờ trái phía đông của sông Dnipro để giữ an toàn cho người dân và cho phép quân đội hành động kiên quyết. Nga đã giành quyền kiểm soát hầu hết khu vực Kherson ở miền nam Ukraine sau khi xâm lược nước này vào tháng 2. Và vào tháng 9, Nga tuyên bố sáp nhập các khu vực này trong một động thái mà Kiev và phương Tây cáo buộc là bất hợp pháp.
Các chính phủ Liên hiệp châu Âu nhất trí sơ bộ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 người và pháp nhân liên quan đến việc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ 3 nhà ngoại giao cho biết hôm 19 tháng 10. Ukraine báo cáo có một loạt các cuộc tấn công của Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed 316 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Điện Kremlin không bình luận. Các chuyên gia trừng phạt thuộc 12 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã đồng ý về danh sách này trong một cuộc họp hôm 19 tháng 10. Bản danh sách sẽ được trao cho các đại sứ của các nước thành viên tại một cuộc họp dự kiến vào buổi chiều. Từ nay đến sáng ngày 20 tháng 10, các chính phủ sẽ quyết định xem có thông qua các lệnh trừng phạt này hay không. Mục tiêu là để thống nhất danh sách này trước khi các nhà lãnh đạo triệu tập tại Brussels cho một hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào cuối ngày 20 tháng 10. Người phát ngôn của Ủy ban Liên minh châu Âu cho biết đã có một sự nhất trí chính trị chung trên bình diện rộng từ cuộc họp ngoại trưởng ở Luxembourg hôm 17 tháng 10 rằng Liên minh châu Âu nên phản ứng nhanh chóng. Trên cơ sở là chính chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng, nay hội đồng đang làm việc để nhằm đưa ra phản ứng rõ ràng, nhanh chóng và chắc chắn. Người phát ngôn nói trong một cuộc họp hàng ngày của cơ quan điều hành Liên minh châu Âu, hội đồng này là nhóm các chính phủ của Liên minh châu Âu. Hôm 18 tháng 10, hãng tin Reuters loan tin rằng Iran hứa cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất cùng với thêm nhiều máy bay không người lái.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.